Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mối liên hệ phước hạnh. Những tháng ngày giáp Tết âm lịch, đi đâu ai cũng muốn quay về để được sum họp với gia đình cách vui vẻ, ấm cúng bên nhau. Dù hiện nay những người Việt Nam đang sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới đã quen với kỳ nghỉ vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, nhưng cũng vẫn dành thì giờ nhớ về những ngày Tết Nguyên Đán như lúc còn ở quê nhà. Bởi lẽ những ngày sum họp gia đình đều ghi đậm những kỷ niệm vui buồn giữa nhiều thành viên trong mái ấm với nhau. Điều này cho thấy mối liên hệ thương yêu trong gia đình rất quan trọng trong đời sống con người. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học về mối liên hệ phước hạnh qua phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 12 câu 46 đến câu 50. Khi Đức Chúa Giê-xu còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài đáp rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng, này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ ta vậy. Những câu kinh thánh vừa đọc ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu đang ngồi giảng dạy giữa đoàn dân rất đông. Mẹ và anh em Ngài tìm đến nhưng không chen vào được. Một ai đó trong đoàn dân báo tin để Chúa Giê-xu biết là gia đình Ngài đang tìm Ngài. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu dạy họ một bài học, đó là có một mối liên hệ phước hạnh bền vững hơn cả mối liên hệ cha mẹ và anh em. Đó là mối liên hệ trong gia đình của Đức Chúa Trời, gồm những thành viên chân thành vâng theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Cũng qua lời dạy này, Chúa muốn tỏ cho họ biết rằng họ cũng có thể trở thành những người trong gia đình của Đức Chúa Trời nếu họ làm theo ý muốn của Cha trên trời. Chúng ta sẽ cùng học với nhau ba điều. Thứ nhất, mối liên hệ cộng đồng. Thứ hai, mối liên hệ gia đình thuộc thể. Thứ ba, mối liên hệ gia đình thuộc linh. Thứ nhất, mối liên hệ cộng đồng. Trong câu chuyện trên, thành phần đông nhất ngồi nghe Chúa Giê-xu giảng là dân chúng. Họ là số đông đã nhiều lần có mặt trong các buổi giảng dạy của Chúa Giê-xu. Họ tốn thì giờ công sức theo Chúa từ nơi này qua nơi khác để được ngồi gần, vây quanh Ngài, nghe lời dạy dỗ. Có thể nhiều người trong số đó cũng từng chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-xu làm như đuổi quỷ, người mù được thấy, người điếc được nghe. Cũng có thể nhiều người trong số đó đã vất vả chạy tìm Chúa từ nơi này qua nơi khác để được ăn bánh do phép lạ từ 5 cái bánh và 2 con cá. Dù họ đã tốn nhiều thì giờ, công sức, nhưng vì mục tiêu tìm kiếm của họ là nghe và cũng có thể thích thú với những lời giảng dạy của Chúa và cũng vui khi thấy ai đó được chữa lành, rồi cũng mừng khi được ăn no. Nhưng sau đó chẳng có gì động lại trong họ, cũng chẳng có đáp ứng tích cực nào với những lời dạy của Chúa Giê-xu, như có lần Chúa phải nói rõ ràng với họ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. như trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 26. Ngày nay, vẫn còn nhiều người giống như đoàn dân kia, cũng tìm đến với Chúa Giê-xu, cũng nghiêm trang ngồi trong nhà thờ, nghe lời dạy từ Kinh Thánh mỗi tuần. Nhưng mục tiêu chỉ tìm kiếm những đáp ứng tạm thời, như tìm sự an ủi, trợ giúp cho những nan đề cuộc sống, mà không thật sự chú tâm vào mối liên hệ với Chúa, không thật sự muốn làm theo ý Chúa, nên cuối cùng họ chỉ dừng lại ở mối liên hệ của cộng đồng, dừng lại ở chỗ có cơ hội nghe lời Chúa, nhưng không có quyết định cụ thể nào liên quan đến đời sống, cách sống, nên không thật sự bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Mong ước không ai trong chúng ta giống như đoàn dân đông trong câu chuyện, nhưng sẽ tiếp tục suy ngẫm và làm theo sau khi nghe lời Chúa dạy dỗ để có thể vượt qua mối liên hệ cộng đồng, tiến đến mối liên hệ phước hạnh hơn. Thứ hai, mối liên hệ gia đình thuộc thể. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta thấy có mẹ và anh em của Chúa Giê-xu đến tìm Ngài. Đây là mối liên hệ huyết thống tự nhiên. Chúng ta cần lưu ý, Chúa Giê-xu không hề phủ nhận mối liên hệ này. Ngài chỉ bày tỏ rằng, ngoài mối liên hệ huyết thống, còn có mối liên hệ thiêng liêng phước hạnh hơn. Chúa Giê-xu sống trong gia đình ông bà Joseph và Mary đến năm 30 tuổi, cho thấy Chúa rất xem trọng mối liên hệ gia đình. Những người thân yêu trong gia đình cũng rất yêu thương Ngài, từng quan tâm lo lắng cho Ngài. Vì chúng ta thấy có một lần Chúa giảng dạy, Ngài làm việc quên cả ăn uống. Người nhà nghe tin chạy đến để giữ Ngài vì nghĩ rằng Ngài mất trí, như đã được chép trong Phúc Âm Mát chương 3 câu 20-21. Ngài rất quan tâm chăm sóc mẹ là bà Mary. Ngay khi bị treo thân trên thập tự giá, Ngài vẫn nhớ đến mẹ và không quên giao cho sứ đồ Giăng trách nhiệm chăm sóc bà trước khi trút hơi thở cuối cùng, như đã được chép trong Phúc Âm Giăng chương 19 câu 26. Nhưng có điều chúng ta học được là Ngài không để mối liên hệ này chi phối ảnh hưởng trên mục đích đời sống và công tác phục vụ Cha trên trời. Chắc chúng ta đã biết câu chuyện mối liên hệ gia đình ảnh hưởng nguy hại đến người khác, như bà Herodia dùng con gái gây áp lực với Herod để lấy đầu Giăng Báp-tít. Dù chi phối cách nào thì cũng đều gây những khó khăn cho người khác trong mối liên hệ. Việc này cũng chẳng xa lạ gì với những gia đình của chúng ta ngày nay. Ví như con học thiếu điểm, cha mẹ cậy chỗ quen biết nói một tiếng là đủ điểm để lên lớp hay đạt danh hiệu gì đó. Cũng có người mượn danh tiếng của cha ông để bào chữa cho việc làm sai trái nào đó. Cũng có khi vì mối liên hệ huyết thống nên nhiều người trở nên đồng lõa với người thân trong những sai phạm của họ. Ví dụ, thấy con gái lỡ làng nhưng chưa ai biết nên cứ im lặng để được cử hành nghi lễ hôn phối trong nhà thờ. Con nghiện ma túy bị đưa vào trung tâm cai nghiện thì nói là cháu đi học xa, vân vân. Mối liên hệ huyết thống là quan trọng, quý báu, cần trân trọng, gìn giữ. Quan niệm thông thường là hết trong nhà mới ra người ngoài, nghĩa là luôn ưu tiên cho người thân yêu. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải biết ý muốn và chương trình của Chúa trên đời mình để hoàn tất điều Chúa muốn, như gương mẫu của Chúa Giê-xu, thuận phục ý muốn Cha trên trời, tìm kiếm điều Cha vui lòng và vẫn chu toàn trách nhiệm với những người thân yêu trong gia đình. Chúng ta học điều thứ ba, mối liên hệ gia đình thuộc linh. Trong câu chuyện, sau khi nghe báo tin có người nhà cần gặp, Ngài đã nhìn vào đoàn dân đông và trả lời họ, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài chỉ các môn đồ mà nói với đoàn dân, này là mẹ ta cùng anh em ta, hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ ta vậy. Qua câu trả lời này, Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đồ và đoàn dân đông phương cách để trở nên người thân yêu của Chúa nếu họ chân thành mong muốn. Ngài biết rõ đoàn dân đã tốn nhiều thì giờ công sức để đi theo và nghe Ngài giảng dạy. Nhưng để trở thành một thành viên trong ngôi nhà thiêng liêng, họ cần có một thái độ rõ ràng, một quyết định dứt khoát. Khi Chúa chỉ vào các môn đồ mà nói là Ngài muốn nhắn nhủ với đoàn dân, đã có những người bằng lòng thuận phục theo ý Cha trên trời đang hiện diện giữa họ đây, chứ không phải chỉ những người lãnh đạo cao cấp, những thầy dạy đạo trong đền thờ mới thuộc về Chúa. Những người thuận phục Chúa cũng sống cuộc đời bình thường giữa mọi người, chứ không trở thành những nhà hiền triết hay ẩn sĩ. Đối với nhiều người Do Thái thời ấy, đặc biệt là đoàn dân đang vây quanh Chúa, có thể lời dạy này là điều lạ tai, chưa hề nghĩ đến. Họ quen nghĩ rằng dân Do Thái là tuyển dân, điều gì tốt nhất là Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ cũng đang thuận phục đấy mà. Thật ra là họ đang giữ những nghi thức thờ phượng Chúa, nhưng họ chưa kinh nghiệm mối liên hệ yêu thương với Cha trên trời theo cách mà Chúa Giêsu vừa công bố. Muốn trở nên thành viên của gia đình Đức Chúa Trời, cần tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cách cá nhân. Cũng như ngày nay, có nhiều người tham gia tất cả những sinh hoạt trong hội thánh, trung tín trong các lễ nghi thờ phượng, chăm chỉ tham gia các buổi truyền giảng, nhưng hoàn toàn chưa có mối liên hệ với Cha trên trời. Muốn có mối liên hệ phước hạnh này, trước nhất phải thuộc về Chúa, để có thể gọi Ngài là Cha, như lời Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và trong mối liên hệ cha con, Ngài chỉ dẫn từng bước để chúng ta sống đẹp lòng Ngài trong cách ăn ở mỗi ngày. Phần lớn, phụ nữ Việt Nam rất xem trọng gia đình, yêu quý mỗi người thân yêu, vui buồn cùng họ trong suốt những tháng năm của cuộc đời. Có nhiều chị em hết lòng hết sức chăm chút cho gia đình từng ly từng tí, đó là điều tốt. Nhưng qua bài học này, chúng ta cần giúp nhau, giúp những người thân yêu của chúng ta không chỉ quan tâm đến mối liên hệ huyết thống, mà còn phải cùng nhau bước vào mối liên hệ thiêng liêng trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Như thế, trong ngày vui đoàn tụ với Cha trên trời, chúng ta cùng gặp nhau trong vui mừng, phước hạnh đời đời. Mỗi chúng ta cần nhìn lại, xem những người thân yêu của chúng ta đều đã thật sự thuận phục làm theo ý muốn Cha trên trời chưa? Nếu đã có rồi, chúng ta cảm tạ Chúa, thêm lời cầu thay và tiếp tục nâng đỡ họ. Nếu chưa, xin Chúa dùng những người nữ trong gia đình bằng nhiều cách khác nhau để giúp những người thân yêu sớm bước vào mối liên hệ phước hạnh với Cha trên trời. Để một ngày không xa, hết thảy chúng ta cùng vui mừng vì đều là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Cầu xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao đến quyết yêu thương ngọt ngào và giúp con. Đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giêsu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha. Hãy subscribe.